This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần từ khung giờ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn trên đường dây, thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 1600 Sài Gòn và hân hạnh làm việc với Tuyền.
Dạ, cảm ơn chú, con cũng hân hạnh làm việc với chú và mong là chú có một buổi sáng làm việc vừa qua thật là nhiều niềm vui. Bây giờ thì chú sẽ có cũng như là năng lượng để mà giúp cho quý thính giả trong một tiếng, trong 50 phút trên làn sóng chứ nha. Dạ vâng, thưa quý vị. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình, có những câu hỏi nào mà quý vị thắc mắc về những vấn đề an ninh, những vấn đề về tích cực trên đường, vân vân và vân vân, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, thì quý vị cứ gọi vào. Nếu mà chú Ẩn mà không có thể trả lời được ngoài phạm vi khả năng của chú thì câu hỏi của quý vị chắc chắn sẽ được giới thiệu cho một chương trình khác. Còn thì phần đông thì như Tuyền thấy rằng là quý vị gọi vào là những câu hỏi của quý vị thường được chú Ẩn giúp được quý vị hiểu một cách rõ ràng bằng cái kinh nghiệm cũng như là sự hiểu biết của chú. Số điện thoại của chương trình một lần nữa xin nhắc: 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Ẩn ơi, trong lúc mà chờ quý thính giả đó thì chú có những cập nhật gì nhắc nhở quý vị hay không chứ?
Ok, có một vấn đề là chẳng hạn như những cái khi quý vị ở bất cứ thành phố nào thì nó có những cái công viên. Mà công viên đây không phải chỉ dành cho Mỹ trắng, Mỹ đen hay Mễ, mà cho cả tất cả những chủng tộc ở trên đất Mỹ này. Những công viên đó, nếu người nào mà, thí dụ như mình có cái buổi tiệc hay là mình có buổi tổ chức sinh nhật lớn mà cần 100-200 người, có những công viên lớn như Tuyền.
Dạ.
Thì những cái công viên này á, quý vị có thể liên lạc với thành phố Park and Recreation để xin được mướn cái chỗ cái nhà có nhà đồ đàng hoàng đó như Tuyền để làm tiệc. Có một số người từ mấy lâu nay hiểu lầm là ví dụ như có những công viên Việt Nam có dính dáng vô trong đó, cứ nghĩ rằng đây là miếng đất riêng của người Việt Nam thì hoàn toàn sai. Dù chúng ta có đặt bất cứ một cái dấu tích lịch sử nào trong công viên đó thì chỉ nằm ngay cái khoảnh đất từ cái khung công viên mà thôi, chứ xung quanh đó không thuộc về cá nhân một người nào cả. Do đó một khi quý vị mà muốn làm gì đó, quý vị không cần phải lên city xin phép, mà quý vị cũng giống như mọi người, ok. Tại vì những người làm việc cho city, tức là những người phục vụ cho dân trong thành phố, chứ không phải những người đó là xếp xong mình phải lên năn nỉ hay là xin người ta. Ví dụ như một khi quý vị lên city, quý vị nói mà không người ta không hiểu tiếng Anh mình nói như thế nào, quý vị yêu cầu có xin được có người thông dịch viên để quý vị nói cho rõ. Còn bất cứ một cái lý do gì mà họ đối xử với mình mà có vẻ hơi khác lạ thì quý vị khi mà bước chân vô trong thành phố, quý vị nói chuyện với họ đó, làm ơn nhấn cái điện thoại máy thông băng vô coi họ nói cái gì. Thì nếu mà họ có những cái lời nói mà giống như kiểu là mất lịch sự và có vẻ giống như kiểu nạt nộ đó, quý vị dùng cái đó để gửi cho tôi cũng được, rồi coi tôi làm như thế nào. Ở đây cái người Việt Nam mình nó như Tuyền biết không, tới ngay giây phút này một lần ví dụ nói chuyện cảnh sát hay bất cứ một người nào có vẻ giống như sợ sệt và giống như kiểu là muốn, nghĩa là lúc nào thấy lên tới cơ quan chính quyền là mình có vẻ giống như cung khoanh tay năn nỉ, giống như là ở tại cái xứ sở mình ngày xưa đó. Không có chuyện đó. Nhớ kỹ rằng từ những người giống như từ thị trưởng, phó thị trưởng giống như tôi, hoặc là những cao sồ hay là cảnh sát hay bất cứ một hoàn hành nào đều là phục vụ cho người dân, tại vì người dân đóng thuế để trả lương cho chúng tôi. Do đó người Việt Nam cần phải ý thức vấn đề đó. Ở đây không có ai năn nỉ ai giả ngoại xin ai cả, mọi người có hoàn hành. Thành phố có những phương tiện cho người dân dùng, người dân là người được ưu tiên dùng, với điều kiện là ai tới trước người ta được trước. Có những người nói cần phải xin phép giấy chức này chứ kia, cái đó hoàn toàn sai, không có xin phép ai đây hết.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây nha. Hello.
Hello, dạ, con chào chú, chị Như Tuyền.
Chào
con
chị.
Tên Ly á. Con có một câu hỏi, cái này là đồng nghiệp của mẹ con kể cho mẹ con nghe, mà mẹ con không có mẹ con kể con nghe, nhưng mà con cũng cảm thấy nó vô lý. Con định hỏi là một trường hợp á, là nếu mà mình đã trả hết, trả thay ớt cái căn nhà của mình rồi, nhưng mà lỡ mà một trường hợp accident ngoài ý muốn á, là giống như là ví dụ mình chạy xe, mình bị tông xe, và cái người mà mình tông á, lỡ mà bị mất, bị chết đi á, thì á, tòa án sẽ xử là lấy cái căn nhà đó, lấy cái số, bán cái căn nhà đó đi, bắt buộc phải bán cái căn nhà đó đi để lấy cái số tiền đó và bồi thường cho cái nạn nhân, của gia đình của nạn nhân đó. Vậy cho con hỏi là có đúng hay là không à? Tại vì con cái đó con hơi bị vô lý.
Ok. Nếu mà dính dáng những cái đề đó thì gia đình cháu mà có ai xu để lấy căn nhà.
Mà con xin cúp phone để con nghe trên đài cho nó rõ hơn, tại vì con nghe quá nhỏ. Dạ con xin lỗi.
Rồi. Okay.
Thưa chú, hơi như tiện.
Dạ, dạ, mời chú.
Ok. Theo chú biết á, ví dụ như mình không có insurance bảo hiểm sức khỏe, hoặc là mình có dính dáng một vụ thư kiện nào mà mình là người chủ của tài sản đó, thì nếu mà ra tòa mình thua thì chính phủ có thể, tòa án sẽ ra lệnh áp tài theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình không có tiền trả, thì ngay trong cái cuộc sống của mình cho đến ngày mình chết á, thì một cái nhà và một cái xe, cũng như là nếu hai người đi làm hết thì hai chiếc xe là một cái nhà, không ai được lấy ngay giây phút đó. Nhưng mà đến khi mà mình nghĩa là trăm tuổi già đi về còn kia, thì nếu cái tài sản đó vẫn nằm trong tay chúng ta đó, thì tôi nghĩ rằng có thể coi chừng bị trừ ra. Nhưng mà trong cái thời gian mà mình cái số tiền đó cho đến ngày mình chết, ví dụ như 20-30 năm, thì họ cộng luôn thêm tiền lời rất là nhiều. Thì ở đây á, ví dụ như nói về vấn đề một cái tai nạn mình đụng xe đi, nếu quý vị không có mua insurance thì quý vị là lầm lỡ một cái quá lớn. Nhưng mà nếu mình có mua bảo hiểm thì ví dụ như 50, 150, tức là 50.000, 100.000, thì cái tối đa người ta có thể đền là với chuyện đó. Còn ngoài ra nếu mà ra tòa mà mình thua cái số tiền hơn á, thì họ có thể là tìm cách để sau này họ liên cái căn nhà, tức là trừ vô cái căn nhà khi mà người này mất rồi bán. Nhưng mà ngay giây phút mà mình vẫn còn sống á, thì theo tôi biết á, thì chúng ta không ai được lấy căn nhà và chiếc xe chúng ta đi làm, trừ khi chúng ta có những căn apartment, chung cư để cho mướn. Còn trong trường hợp nếu mà gia đình của cháu á, mà dính dáng trong những vụ đụng xe và có người đương thưa đấy, thì chú đề nghị là lên liên lạc với một cái văn phòng luật sư, có những người người ta rất giỏi trong vấn đề này. Còn cái câu chú trả lời đây là cái câu mà general, tức là chung chung như vậy thôi. Đó là cái câu trả lời của chú.
Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Vị thính giả vừa rồi gọi vào và đã rời khỏi đường dây nhanh quá. Quý vị có thể gọi lại nha. Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình. Có những thắc mắc gì thì quý vị cứ gọi nha, số điện thoại 817-899-4110. Thực ra mà từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì có quá trời chuyện luôn chú. Có một chuyện như thế này chú, cháu thấy là quanh hàng xóm á, có nhiều người mà họ nuôi chó đó chú, chiều mà họ dắt đi dạo á, thì thường thường á, có một số người lúc nào họ cũng mang theo một cái bì ni lông ở trên tay. Rồi khi mà chó mà dừng lại mà đi ngoài đó thì họ sẽ cúi xuống và họ nhặt, họ bỏ vào trong bì. Nhưng mà có rất là nhiều người, và đặc biệt là cháu thấy là những người mà tóc đen á, da vàng vàng, thì ở quanh nhiều lúc thấy ở trên đi ngang những cái park cũng vậy, rồi đi vòng vòng ở quanh xóm cháu nữa, có thể là người Đại Hàn, có thể là người Tàu, cũng có thể là người Việt Nam, mà ít có khi nào mà thấy họ mà giống như nhiều người Mỹ tuân theo cái luật này lắm. Dắt chó đi đến nhà ai, thế là đứng ngay ở ngay trước bãi cỏ, sân cỏ nhà người ta, xong rồi là dắt đi. Cái điều này hình như là mình hơi vô ý thức phải không chú, những người như thế. Chú ơi, chú có còn nghe được hay không? Rồi, quý vị chờ cho Như Tuyền một chút xíu nha, không biết sao mà đường dây của chú Ẩn bị một chút trục trặc.
Ok, nghe chưa?
Dạ, được rồi.
Ok, chú, giờ chú nghe từ đầu tới cuối.
Dạ.
Ok, có những cái thành phố đó, như Tuyền.
Dạ.
Thì họ có cái luật riêng của họ, ví dụ tiền phạt bao nhiêu như thế nào. Nhưng mà đa số tất cả thành phố đất Mỹ cũng như là HOA nhà qua đó.
Dạ.
Thì nó có luật lệ rõ ràng là một khi chó đó, tức là mình cái đó giống như mình thảy chất quế ô nhiễm, chất quế thải ra, tức là phân của chó hoặc là con người hay bất cứ gì ra ngoài đường á, cái đó đều bị phạt hết. Do đó cái vấn đề mà cháu nói đó chú hoàn toàn đồng ý, thì nếu mà quý vị nào thấy cái người đó cứ dẫn sân ra nhà đó, chó đi ngang nhà mình mà cứ để cho chó làm bậy mà không chịu hốt đó, quý vị cầm máy điện thoại quay phim rồi quý vị biết người đó ở đâu, gọi đằng Animal Control hoặc Enforcement, nhất là Code Enforcement, tức là những người chuyên môn đi để coi những người này có làm đúng luật thành phố không. Tôi gan tin rằng với cái video đó người đó sẽ bị tích cực ngay tại chỗ. Và mình phải làm chi? Để chi? Để cho người ta học những ý thức. Có nhiều người có, ok, không phải nhà tôi cứ dẫn chó qua nhà hàng xóm, hoặc là hơi xa xa cái là bộ dẫn đi, chó nó ịt cái rồi bắt đầu đi luôn. Thì cái chuyện đó như Tiền đưa ra rất là đúng, tôi cũng đồng ý 100%, chúng ta phải gọi tụi Code Enforcement.
Và tôi nghĩ là ai mà có nuôi thú cưng á, mà chiều mình dắt đi như vậy đó, mình cũng phải nên ý thức, tại vì nhà mình giữ sạch được, cũng phải nên ý thức nhà của người khác chứ ha. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị, xin cho biết tên à.
Hello.
Dạ, nói chị.
Hello.
Dạ, nghe chị.
Dạ, tới con không chứ?
Đúng rồi.
Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
Dạ, chú Ẩn cho con hỏi con Thanh Tâm á. Khu của con ở, nó có họ chương trình hoa SOE á. Nhưng mà cái đèn đường nó tắt tới hồ à, mà con phải liên lạc với ai chứ? Vậy con, con đang lấy xe thôi, con cúp máy ha.
Rồi, cảm ơn chị.
Cái đèn đường á, mà nằm trong khu SOE đó, thường thường là SOE Taking Care. Nhưng mà cái thường thường cái khu nhà qua đó, nó không có chạy ngang xa lộ, hoặc là những cái khu đó nó có một cái những cái luật lệ riêng của nó. Cái tiền mà mình đóng SOE đó là cái tiền nó trong đó gồm có cắt cỏ, giữ sạch hàng xóm, hoặc là có những cái chỗ SOE mình phải cắt cỏ theo nó muốn. Nhưng mà đa số những cái condo á thì nó take care hết. Còn những cái nhà SOE đó mà cái đèn trước nhà nhiều khi nó require mỗi nhà có cái đèn giống hệt nhau, và mỗi đêm á nếu thay mất bóng đèn ra thì cái người chủ đó phải chịu trách nhiệm. Còn đa số mấy condo á thì cái SOE nó sẽ take care hết nằm trong cái số tiền đó. Bây giờ nói về SOE là cả một cái chương trình rộng lớn, và mỗi cái SOE nó có cái policy riêng. Nếu quý vị mà ở trong khu SOE, quý vị gặp những cái phiền não đó, cái đầu tiên gọi văn phòng SOE hỏi cái đèn nó hư, ai chịu trách nhiệm sửa trong vấn đề này. Thì ví dụ người đó nói ok bà phải sửa thì cần coi cái policy. Nhưng mà có cái mà tôi khuyên quý vị mà ở nhà khu nhà qua đó, thì mỗi năm hoặc là 6 tháng, 3 tháng, Tam Cá Nguyệt đó, người ta có buổi họp SOE. Người Việt Nam hầu như 99.9% không bao giờ tham dự. Rồi những người chủng tộc khác người ta đồng ý một cái chuyện đưa lên cái la ông trùm lên. Do đó quý vị phải ý thức rằng giống như kiểu bầu cử vậy đó. Các ông nghị viên đó, ông đưa ra cái luật rồi tất cả mọi người chấp thuận rồi bắt đầu la ông trùm, nhưng mà kêu đi bầu cử thì không đi. Do đó quý vị ý thức được rằng một khi người ta có cái hội hoặc là có một bầu cử, quý vị cần phải tham gia, thì quý vị mới là đúng là người công dân có tiếng nói, còn không những người khác đã quyết định cuộc đời của mình như thế.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Vâng, thưa quý thính giả, chú Minh Ẩn đang đến với quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Hiện tại thì đường dây điện thoại còn trống, quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay nha. Chú ơi, dạ.
Bây giờ chú muốn nói về vấn đề sao xe chút.
Dạ, mời chú.
Tuần rồi chú có hai người gọi vô, nghĩa là trong vòng tháng đó, hai người gọi vô. Thì cũng cái đây không biết họ có phải là không có tiền hay gì không, mua insurance xong cái ngay cái giây phút mà inspection đó, như Tuyền.
Dạ.
Thì mới là để xin đi mua cái sticker. Thì sau đó thì nói tại vì tôi dời nhà, tôi quên trả tiền. Hay là quý vị mà có quên trả tiền cũng chưa hẳn là Israel nó không có an toàn effect. phải đọc rõ policy từ cái hãng lớn tới hãng nhỏ. Nhưng có một số người á cứ nghĩ rằng là tôi lái xe giỏi không bao giờ tôi bị đụng, do đó tôi chỉ cần làm sao tôi mua được cái sticker rồi sau đó cancel. Thành ra có một cái vụ đụng xe đụng rồi á mới nói insurance của tôi hết hạn 3 ngày mà tôi gọi trên kia mà không biết lý do tại sao mà giấy tờ trục trặc cái câu đó mà không đúng.
Yeah.
Nếu quý vị mua của một hãng insurance dù quý vị có trễ đi nữa, một tuần lễ nó vẫn còn cover cho quý vị. Trừ khi những cái hãng nhỏ mà nằm trên mạng, quý vị phải cẩn thận, quý vị không trả đúng cái ngày đó thì insurance quý vị kể như là lãnh đủ. Trên đất Mỹ mà quý vị không có insurance là có nghề, quý vị sẽ mất nhà, mất cửa khi quý vị lâm chung hoặc là về. Không có tài sản để lại cho con đó. Như thế.
Câu này chú nhắc đồng bào bà con mình rất là đúng, bởi vì nếu mà mình biết được cái tai nạn nó xảy ra giờ nào á thì mình đã kiểm soát được rồi, phải không chú, là mình đã chờ đến lúc đó.
Dạ, mình chỉ mua xe cái tuần đó thôi.
Dạ đúng. Thành ra là mình không thể biết được đâu, nếu mà xe mà hết hạn bảo hiểm là quý vị nhớ đừng chạy, không biết là chuyện xui nó đến với mình bất cứ lúc nào, bởi vì mình không thể biết trước được. Xin được mời một vị khác của chương trình. Quý anh chị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha.
Vặn nhỏ.
Thì chú Ẩn mới có thể nghe được câu hỏi của quý vị nè. Vẫn chưa được, giúp Tuyền nha.
Vẫn chưa được, giúp Tuyền nha.
À, sao vậy ta? Hello.
Sao vậy ta? Hello.
Chị ơi, chị có nghe em nói không? Chị vặn nhỏ dùm em cái radio bên đó được không ạ? Xin được mời một vị khác ạ. Dạ vâng, hello.
À, chị em muốn em tên Phương á, mà từng gọi em gọi cho chú Ẩn mà không được, không có vô phone, không thấy chú Ẩn trả lời lại.
Sao đi chứ?
Dạ tại vì chị thông cảm, trong mấy tuần nay tôi đương làm một cái vụ để đưa ra tòa vụ án giết người rất là lớn trong cộng đồng Việt Nam mình á, do đó nhiều khi cái những cái cú điện thoại đó nó không quan trọng bằng những cái vụ mà tôi đương làm việc, cho nó hơi trễ nể thôi, nhưng mà nếu chờ được thì tôi sẽ trả lời, còn không bây giờ
sẵn
đây
đi.
Thôi chị hỏi luôn đi.
Dạ con muốn nói là con có một người bạn á, nó cũng ra đi mượn tiền của con, xong nó năn nỉ con mượn hoài, cái con cho nó mượn rồi nó ở dưới hao tùm á, chồng nó làm bác sĩ mà nó đi nhà thờ thơ vua á chú, mà nó mượn con đã rồi cái nó năn nỉ đã, cái con gọi nó nói nó tại sao không đưa, nó kêu con đi mượn giùm, con đi mượn giùm đã rồi nó không có trả lại cho con.
Ok thì thì để tôi nói chị nghe, tôi lần sau chị đừng có mention nhà thờ nào ở đây, chương trình không có nhận nói tên bất cứ cơ sở nào chị ha. Thì nếu mà chị có đó thì tôi trong vòng có thể ngày mai ngày mốt tôi trả lại điện thoại chị, tôi nói chuyện thêm. Nếu quý vị nào mà sẵn đây tôi nói chung chung thôi, là nếu quý vị nào bị cái người mà chuyên môn mượn tiền á, họ nghĩ rằng chính phủ, từng rồi tôi nói vụ này rồi, mà quý vị á, có chừng 3-4-5 người á cùng bị gạt nhau. Ok, thí dụ như mình cho đồng ý cho mượn tiền rồi người ta có trả tiền á, thì cái chuyện đó là cái chuyện giống như kiểu hợp đồng giữa quý vị với nhau, thì văn phòng DA của tụi tôi không có liên hệ tới. Nhưng nếu mà tất cả mọi người đều được nghe lời nói ngọt rồi cuối cùng quay ngược lại nói ok tôi không trả làm gì tôi, thì cái chuyện đó là khác, cái đó thuộc về đa số gần như là trên 50% là qua bên criminal. Do đó những cái đó nếu quý vị lấy tên đầy đủ, số điện thoại và số tiền mất bao nhiêu, thì nếu có đủ số người tôi sẽ lên văn phòng tôi yêu cầu một cái phần hành mà chuyên môn về vấn đề lường gạt này đó, họ sẽ giúp đỡ quý vị. Nhưng mà khi mà giúp đỡ quý vị á, quý vị tôi gọi lên tòa để nói chuyện với chúng tôi á, thì quý vị làm ơn đi. Nếu mà quý vị mà quyết định rằng á tôi chỉ thưa rồi mấy ông muốn làm gì làm á, thì quý vị đừng thưa tôi, đừng thưa trên văn phòng tôi, tại vì tốn thì giờ tôi lắm. Còn hãy đã quyết định thưa thì một khi tôi gọi là quý vị phải giúp đỡ tôi. Chính vì những cái tánh của người Việt Nam vậy mà những cái tên lừa gạt á, nó đã biết những cái tẩy của quý vị và lúc nào ngon á, đi thưa đi. Thật sự ra quý vị có thể thưa những người nào lừa gạt, dù cái đó có giấy tờ do luật sư đứng ra làm chứng hay là luật sư làm contract như thế nào. Nhưng mà ở đây á, cái câu mà tôi muốn nói cuối cùng đó, sở dĩ quý vị á, có tiền mà quý vị đưa ra là lỗi của quý vị. Quý vị làm rất cực khổ để được 10 ngàn, 15, 20 ngàn, mà quý vị tại vì cũng chỉ nghe lời ngon ngọt trả tiền lời rất cao, thì tất cả chung quy tôi dám nói là 90% vì lòng tham mà chúng ta phải dính bẫy mà thôi. Ok, đó là tôi nói chuyện kỳ rồi. Đây có thể là một trong những nạn nhân mà trong cái vụ nói chuyện kỳ rồi, thì để tôi vô trong phòng tôi tìm số điện thoại chị tôi trả lời, hoặc là chị gọi lại tôi lần nữa nha. Ok.
Dạ.
Dạ, dạ
chứ nó làm vậy hoài đó, đi lừa đảo vòng vòng thế chú phải nói làm sao chứ, để
đồng giờ chú khoan á,
nghiệp người khác chú biết không?
Khoan, trả lời cái câu chị vừa nói. Tôi không biết người ta lừa gạt, mấy chị là người nói người đó lừa gạt, thì tôi chưa có cơ hội để biết rằng có đủ bằng chứng để đưa vấn đề lừa gạt hay không. Chứ còn bây giờ bỗng dưng một người tố cáo cái chị đó lừa gạt, chị đó lừa gạt, tôi hiện tại trong tay tôi không có bằng chứng nào để tôi đưa lên giao phòng lừa gạt để giúp đỡ điều tra trong cái vụ này. Thì bây giờ giống như nãy giờ tôi nói, làm ơn lấy tên tất cả mọi người, số điện thoại, và khi tôi gọi lại, khi tôi đưa lên một cái phần hành nào phụ trách thì họ gọi thì chắc chắn phải có tôi trong đó. Thì khi tôi gọi làm ơn quý vị sốt sắng giúp đỡ tôi, chứ không phải nói ơi cái chuyện nó phiền lắm, tôi mất có 15 ngày thôi bỏ qua bên, đừng có làm mất thời gian của tôi, thì tôi sẽ giúp đỡ. Ok nha.
Dạ rồi
chú ơi, thí dụ như trong trường hợp mà cho mượn tiền như thế này mà mình không có bằng chứng, ví dụ như là cái chị này chỉ đưa tiền mặt đi thì làm sao chứ?
Ok, thí dụ như không có bằng chứng mà thí dụ một người nói thì nó hơi khó, còn nếu mà có nhiều người nạn nhân đều kêu gọi nó hết thì tôi nghĩ là 80-90% sẽ có cuộc điều tra. Đây là cái vụ mà chú đã từng làm cách đây khoảng 15-16 năm mà bà đã trốn mất rồi, cái vụ mà 3 triệu mấy đô la đó.
Wow,
thì,
nhiều vậy đó.
Cuối và ba gạt ở đây 3 triệu mấy đô la luôn. Có người mất 40.000 đô. Thì đứa con nói câu gì? Ôi trời ơi, mẹ cháu mất cái xịt chỉ có 40.000 đô thôi. Trời ơi, tôi nói làm cả đời tôi để dành mà không biết mấy chục năm tôi mới được 4.000 đô trong 40.000 đô mà. Ở đây nói câu đó đúng là tiền làm quá dễ, thành ra người ta mở miệng nói câu đó như thế.
Vâng, cảm ơn chú. Bây giờ thì trên đường dây điện thoại cũng còn vài vị đang chờ, nhưng mà thôi như Tường đón thêm một vị nữa trước khi như Tường dừng lại cho phần giới thiệu thương mại nha. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ phải tôi không?
Dạ đúng, xin cho biết tên ạ.
Dạ tôi tên Hoàng. Tôi xin cho tôi hỏi anh Ảnh đó, giống như là tôi cái nhà tôi đó, nằm ngay chỗ góc đường, cái mặt tiền á thì là nằm thí dụ như nằm ở cái đường số A, rồi cái mặt B á là cái hông. Bây giờ tôi muốn làm cái hàng rào dài hơn chút nữa, giống như phủ trước á, phủ ở đằng trước mặt đường A đó, rồi tôi có phải xin phép không?
Dạ ok, tất cả những cái hàng rào nằm mé trước mà anh có nằm trong khu nhà qua không?
Không, giống như không phải là không. Mặt tiền mà ở bên hông.
Dạ không. Anh có nằm vô cái hội mà nhà qua không? SOE không?
Dạ không.
Ok, thì bây giờ câu trả lời anh rất dễ dàng. Có những thành phố cho anh làm cái hàng rào không cao quá 4 feet ở trước mặt tiền, nhưng mà anh nhớ kỹ rằng một khi anh muốn làm cái hàng rào, anh phải lên cái chỗ planning and zoning của một tất cả những cái city nào anh ở, để vẽ cái plan nhà của anh, cái plan cái hình đó, và có nhiều chỗ nó cần architecture nếu anh ở góc đường, còn có nhiều chỗ nó không cần cái chuyện đó. Thì khi anh đưa lên đó, người ta sẽ cho anh biết rằng anh có thể được làm hay không. Có những cái thành phố hoặc là những cái khu thương mại, nhà anh gần khu thương mại, tùy theo mỗi góc đường nó có những cái zone á, tức là cái vùng á, cho thương mại hoặc là cho thương mại và khu nhà ở. Cái đó tôi giảng nghĩa thì cũng lâu lắm, đại khái mỗi vùng nó có một cái code riêng, và có chỗ nó cho anh làm hàng rào 4 feet và có chỗ cho anh làm hàng rào 5 feet hoặc là 6 feet. Nhưng mà muốn làm cái gì á, phải lên là planning and zoning của mỗi thành phố để vẽ cái plan, và người ta sẽ đưa cho anh điều kiện phải làm như thế nào, rồi có người inspect xong anh mới được làm. Ok nha, đừng có làm xong nó nhổ.
Rồi, chúc chú may mắn nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ.
Rồi.
Đến đây thì xin phép chương trình cũng như là chú Ẩn cho Như Tuyền dừng lại chút xíu để gửi đi phần giới thiệu thương mại chú Ẩn nha.
Rồi,
dạ, dạ, cảm ơn chú. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trở lại cùng quý vị. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cảm ơn chú Minh Ẩn đã trở lại với chương trình. Số điện thoại một lần nữa để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110, thưa chú. Chú ơi.
Nói đi.
Dạ. Dạ vâng.
Chú Trung Minh. Nghe tiền mới gọi chú nghe giọng thảm thiết quá, có gì không?
Cái này là tiếng nhạc hả chú?
Dạ.
Vâng, thưa quý thính giả, tiếng nhạc ở trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ lâu lâu nó cũng phải có ly kiền chút xíu vậy chú, cho nó hồi hộp hấp dẫn. Số điện thoại là 8...
Bên đây chú đâu có nghe gì.
Ồ vậy hả chú. Số điện thoại một lần nữa xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110 nha quý vị. Quý vị có thể gọi vào, hồi nãy thì quý vị gọi vào rất là nhiều, nhưng mà ngay cái lúc Như Tường phải dừng lại, bây giờ quý vị gọi trở lại, Như Tường sẽ đón điện thoại ngay nha. Dạ. Trong lúc chờ quý thính giả, Như Tường trở lại với chú Ẩn.
Rồi, chú trả lời vấn đề mà quý vị ở trong thành phố.
Dạ, chú cho con nhắc nha, chú trả lời xong là sẽ có thính giả chờ trên đường dây chú nha.
Thôi thôi, bây giờ mình chưa vô câu chuyện của chú thì mình mời thính giả đi.
Dạ. Hello. Hello. Hello.
Alo.
Dạ.
Anh có nghe không? Dạ. Cô nào nghe không? Dạ. Dạ. Cô nào nghe không? Dạ. Cô nào nghe không?
Chú ơi, chú muốn chú Ẩn nghe rõ được lời nói của chú thì chú phải vặn dùm cho chương trình cái radio bên đó nhỏ lại nha.
Chương trình cái radio bên đó nhỏ lại nha.
Đó, vẫn bị vọng lại đó nha.
Bên đó nhỏ lại nha. Đó, vẫn bị vọng lại. Nhỏ lại nha. Đó, vẫn bị vọng.
À, không biết tại sao. Quý thính giả giúp cho chương trình một điều nha, vui lòng vặn nhỏ cái radio lại khi mà quý vị đã được nối với chương trình. Thì như thế chú Ẩn mới nghe được câu hỏi của quý vị nha. Xin thành thật cảm ơn. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110. Đây cũng là vấn đề trong nhà ngoài ngõ đó chứ. Này là trong làn sóng chứ đính.
Đây là cái không gian.
Dạ.
Ok. Chưa có người phát như tiền.
Dạ, Như Tuyền sẽ chờ các vị gọi trở lại.
Ok. Trong lúc này tôi muốn nói về quý vị. Nãy có cái ông hỏi muốn xây cái hàng rào. Quý vị nhớ là cái thời điểm bây giờ đó là tất cả trong thành phố bất cứ chỗ nào người ta cũng chụp hình bằng satellite đó, Như Tuyền.
Dạ.
Thành ra một khi quý vị năm nay người ta chụp cái hình đó thì nó sẽ có một vài nhân viên chuyên môn ngồi so sánh những cái hình cũ, hình mới, những cái phim á.
Dạ.
Thì bắt đầu người ta nhìn thấy có những cái căn nhà mình cắt thêm mé sau mà mặc dù không ai thưa, cũng như thành phố biết, họ sẽ lợi đó điều tra.
Ừ.
Và nếu căn nhà đó mà không có xin phép đó, họ bắt dỡ. Do đó quý vị nhớ kỹ á, nhiều khi quý vị hà tiện tiền, rồi sợ tốn kém, này kêu quý vị làm. Sở dĩ mục đích mà người ta có vấn đề bắt quý vị xin phép để chi? Để khi mà nhà quý vị lỡ quý vị câu vài cọng điện ra ngoài đi, cái nhà mới cất á mà không có xin phép, không có ai kiểm soát lằn dây điện, nhà quý vị bị cháy á, chưa hẳn là cái insurance nó sẽ bồi thường cho quý vị. Và tại vì đây là do quý vị gây ra bằng cách là quý vị không hiểu về điện mà quý vị bắt. Do đó quý vị một khi đã muốn xây thêm một cái căn phòng nữa để cho nhà có giá trị á, thì cái nhà đó cần phải có giấy phép xin. Còn ví dụ như mé trong nhà quý vị, quý vị cắt cái phòng này qua cái phòng nọ, đừng đụng tới cái gì hết á. Quý vị muốn làm cái gì á, thành phố không thấy thì không có nói gì hết. Nhưng mà cái chúng tôi muốn nói đó, sở dĩ thành phố đưa ra những cái chi tiết này á, để bắt quý vị phải xin phép là vì an toàn và cái giá trị của căn nhà quý vị mà thôi, chứ không phải làm khó dễ quý vị đâu.
Dạ, điều này hoàn toàn make sense chứ. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Cũng vậy.
À, dạ vâng. Quý thính giả vui lòng bằng nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha. Quý vị nghe bằng điện thoại, cầm máy lên nghe bằng điện thoại dùm cho Như Tuyền nha. Hello.
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 chắc cũng một người thính giả này.
Như tôi nghĩ là như vậy.
Quý vị gọi như thế nào á thì làm ơn quý vị cầm điện thoại lên nói. Rồi á làm ơn tắt cái điện thoại bên kia, đừng để hai cái nói lượt á thì sẽ vô dội ngược lại.
Dạ vâng. Hello, xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Anh lên tiếng đi. Được rồi, nghe được rồi anh ạ.
Anh có nghe không? Anh có nghe thì hỏi đi.
Rồi, anh cướp điện thoại rồi chú ơi. Thật ra mà khi mà quý vị không có tắt cái radio bên đó, nó bị echo như vậy, làm sao quý vị nghe được? Vâng, một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Khi mà quý vị gọi vào chương trình, quý vị vui lòng nha, giúp cho chương trình nghe được câu hỏi của quý vị bằng cách là quý vị cầm máy lên và quý vị tắt luôn cái radio bên đó đi, nghe bằng điện thoại thôi. Vâng, trở lại với chú.
Ok, có những gì mà ở trong cái condo đó, hoặc là trong apartment chung cư, thì thí dụ như quý vị condo á, là quý vị làm chủ. Tất cả những cái gì hư mé ngoài, cũng như tường, đồ nóc đó, thì condo nó sẽ take care, tại tiền đó là tiền SOE, tiền chung. Còn thí dụ như quý vị mà mướn apartment á, quý vị làm ơn đừng có sửa bất cứ cái gì của người ta. Một khi hư từ A tới B tới C gì đó, thì gọi trên văn phòng manager xuống.
Yeah.
Tại vì có quý vị nhiều khi quý vị không hiểu luật gì trơn, hở cái quý vị cầm kèm cầm búa dặn lục bậy nó đổ nợ ra thì quý vị sẽ chết, ok không?
Yeah.
Rồi ở đây có một trường hợp có một cái apartment mà trong đó cái con rận đó, như Tuyền,
yeah,
nó quá nhiều mà gọi ở trên đó thì họ cứ xịt mà con rận quá nhiều, thì ở trong trường hợp này nếu người manager không chịu làm, quý vị gọi health department.
Yeah, đúng.
Nhưng
rồi,
mà trước khi gọi health department đó, giữ mấy cái record đó, nếu người này tìm cách đuổi quý vị sau khi quý vị thơ đó thì người này sẽ bị điều tra có phải là gì trả thù hay không, ok nhé.
Dạ, cảm ơn chú. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Nga, em ở Garland đó chị.
Rồi.
Tôi có câu hỏi như thế này. Trước nhà tôi có cái nhà người mới dọn tới, người đó người Do Thái, thì khi mỗi lần cắt cỏ đó thì anh ta cứ xong rồi là anh thổi ra đường, mà nhà tôi thì ở trước nhà của anh ta, mà cứ lần nào cắt cỏ thì anh ta cứ thổi ra đường như vậy, là tôi có thể gọi tụi Hoa hay là ai để mà nói cho anh ta biết là.
Dạ. Rồi, bây giờ rất dễ dàng, chị ở khu nhà qua phải không?
Dạ.
Ok, tất cả, bây giờ cái đầu tiên á, chị có thân với gia đình đó không?
Dạ, họ mới tới thì cũng nói chuyện, cũng C2, thì thấy họ cũng tử tế.
Rồi, vậy thì cái đầu tiên á, tôi như chị đi qua bên nhà nói chuyện trước, hiểu không? Nói
dạ,
là ở cái khu đây á, nếu mà ông cắt cỏ mà ông thổi qua đây thì bên nhà tôi dơ quá, hoặc cái đường làm cho nhà ông về nhà tôi á, cái đầu tiên á, bà con xa ông hoàng láng giềng gần mình á, mình giúp đỡ để nói chuyện nhau, trừ khi người đó nói câu I don't care, that's the way I do, hay là vậy đó, thì lúc đó mình lên ngay khu nhà qua gặp cái người manager nói ok tình trạng, và trước khi mình nói chuyện á thì ra cầm máy quay phim hoặc là chụp vài tấm hình để mình làm kỷ niệm đi, lỡ trên kia nói là con nhà nó tố cáo tao mà, hoặc là chiều đó gió mạnh quá thổi bay hết, thì khi mình tố cáo là tới chừng xuống thấy sao sạch bóng, thì lúc đó, và ngay cả một vấn đề này nữa nha, quý vị nhớ không, có những người cắt cỏ rồi lùa xuống mấy cái chỗ mà nước chảy xuống khi trời mưa đó, thì cái chuyện đó là không 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 không. Và thêm sẵn đây nói cái vụ đó luôn, thấy cái đồ dơ đó, quý vị mà đổ nhớt vô cái ống cống, hoặc là ống cống ở ngoài đường mà bắt được á, quý vị bị phạt nặng lắm á, nhớ là nhớt quý vị giữ đó đem lại AutoZone, thì họ sẽ có cái thùng để cho quý vị recycle. Nhưng mà nếu quý vị đổ trong ống cống là thay nhớt đổ ống cống, Việt Nam mình làm nhiều lắm. Ok? Tại quý vị nhớ ý thức rằng cái nước mà mình đi cầu, đi tiểu, đi tiện, rửa chén rồi đó, nó trở ra cái trung tâm mà để giữ cái nước đó, để nó lọc thành nước sạch và cuối cùng mình uống lại. Thì quý vị nhớ kỹ rằng chắc chắn là chúng ta và thân nhân chúng ta thấy nặng phải cái uống nước đó. Do đó quý vị làm ơn đừng có đổ nhớt xuống ống cống giùm, bị bắt là phạt nặng lắm, ok nha. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều nha. Xin được mời một vị khác của chương trình à. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào biết tên ạ.
Xin chào cô, chào mà chú Ẩn, tôi tên Long á, mà xin hỏi chú
Long
là mà tôi ví dụ nhà nhà mình ở mấy cái hàng rào mà mấy cái nhà cặp bên á, nhà mình có cũng có hàng rào mà nó bây giờ nó đang bị hư hết trơn rồi, bây giờ mình phải tự động mình làm ơn hay là mình qua nói với hàng xóm mà họ xe với mình nè chú?
Ok, khi mà anh mua nhà trong đó có ghi rõ hàng rào anh hàng rào gì cũng kể, nhưng mà một khi hai bên đều share cái hàng rào, tức là xài chung một hàng rào đó, thì anh trước khi anh làm hàng rào anh qua nói ok bây giờ tôi làm hàng rào, nếu tôi bỏ công thì anh có thể giúp đỡ tôi một phần bỏ của hay không. Còn ví dụ như họ nói một câu nói ok tôi không care, muốn làm gì làm, thì đa số thành phố thì nó có dính dáng vô cái vụ hàng rào mấy sao hoặc là cây mấy sao. Nhưng mà cái khu HOA đó, nhiều lúc nó có cái policy là hãy làm hàng rào thì hai bên chia. Ngay cả đây là cái chuyện xảy ra rất là nhiều. Có nhiều người á, đi thưa bên kia là tại vì đòi cái mặt đẹp bên đây, đòi cái mặt xấu ở bên kia, tức là cái mặt có ba cái cây nằm ngang đó. Thì đối với tôi cái chuyện đó, quý vị để cái mặt đẹp nằm mé bên kia đi, còn cái mặt có ba cái cây bên mình để làm gì? Mặc dù bên kia nói ok cái mặt đẹp để họ rất là thích, để làm chi? Là tại vì cái mặt đẹp nó không có ba cái cây, nó muốn qua nhà mình nó leo khó lắm, nó phải bắt thang. Còn mình có ba cái cây đó, mình leo qua nhà ta rất dễ dàng. Còn ở đây trở lại cái câu mà trả lời anh á, thì đầu tiên qua bên nhà kế bên để nói ok cái hàng rào tụi mình nó sắp xong, nó hư rồi, xin quý vị nếu mà chúng tôi làm đó anh chia đôi được không. Còn ví dụ bên kia nói ông tôi bây giờ đưa thất nghiệp tôi nghèo quá, tôi có thể chia em 1/3. Còn nếu mà họ cự trừ á, thì nếu anh ở khu nhà qua thì lên hỏi coi cái policy thế nào. Còn nếu không á, thì anh làm tự động với anh, ok không? Rồi.
Dạ cảm ơn anh. Dạ
dạ dạ vâng. Và số điện thoại được quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách, 817-899-4110, 817-899-4110. Chú ơi, hồi nãy chị kia có hỏi về vấn đề mà cắt cỏ rồi thổi đó, thì như Tuyền cũng thấy là nếu mà hàng xóm đó, ai cũng ý thức hết đó, mình cắt cỏ thì như mình phải thổi cho nó dồn lại rồi mình hốt mình đổ đi, chứ giờ mình thổi xuống hốt đường nó phải bay trở lại thôi phải không chú, nó không bay vô nhà người ta, cũng bay nhà mình à.
Dạ đúng rồi
đúng. Rồi mình đi nhưng ra mà, đi vô mình cũng ngửi cái bụi cỏ đó.
Nhưng mà như Tuyền nhớ kỹ rằng mình nên mua cái máy cắt cỏ mà nó có cái bịch ở sau đó như Tuyền.
Dạ.
Tại vì một cái bãi cỏ khi quý vị cắt mà không có cái bịch á, cái cỏ đó càng ngày càng phủ lên cái cỏ mơ, cỏ xanh của mình á.
Dạ.
Thì nó dày quá nó sẽ là ngọt thở cái cỏ đó, có thể bị hư cái cỏ đó. Do đó khi mà cắt như vậy rồi quý vị nó lấy cái cào cào. Và cái chuyện thổi ngoài đường á, giống như mình xả rác ngoài đường, chính phủ code enforcement có thể lại là họ cho mình ticket tùy theo cái thành phố, số tiền. Do đó quý vị nên ý thức. Quan trọng nhất á, như Tuyền, nếu mình ở được cái khu mà mọi người đều ý thức cái sự sạch sẽ và biết tôn trọng lẫn nhau, thì đó là mình đưa ở cái khu thần tiên đó như Tuyền.
Dạ đúng, đúng vậy luôn chứ. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. 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 Xin quý thính giả vui lòng
tắt
nha.
Cái máy đi.
Như Tuyền nhắc hoài, nhắc đến nỗi ngại luôn chứ ơi. Quý vị vui lòng giúp cho chương trình nghe được tiếng nói của quý vị bằng cách là quý vị bằng nhỏ dùm cái radio bên đó nha. Như Tuyền cảm ơn rất nhiều. Xin mời.
Hello.
Dạ vâng. Hello.
Dạ tôi có phải tới đôi chưa?
Dạ chào chứ.
Tôi tên Hoàng, hồi nãy tôi có gọi đó mà tôi còn quên hỏi một câu nữa. Cho tôi hỏi anh Trương Lãnh được không?
Dạ, hỏi đi anh.
Dạ, tôi giống như tôi có tôi hai vợ chồng tôi mà tôi giờ tôi có cái dư một phòng rồi tôi cho người ta mướn đó, rồi tôi muốn cho người ta mướn thêm một phòng á, chỉ một phòng thôi. Bây giờ tôi phải có đi lên trên đâu mà tôi xin phép không?
Dạ không, cái vấn đề mà anh có cái nhà anh dư phòng anh cho người bạn mướn anh cũng phải xin phép chỗ nào hết á. Nhưng mà ví dụ như anh có cái contract á, thì sau này anh muốn mời ta ra dễ lắm, bây giờ anh phải cẩn thận như thế này. Một khi anh cho một người vô nhà rồi đó, anh muốn đuổi người ta ra hoặc là mời người ta ra khỏi nhà mình tại vì tôi không muốn cho mướn nữa, mà họ nhất định họ lì họ làm đó, anh không có quyền giục đồ người ta ra ngoài sân. Và lúc đó anh phải ra tòa, ok không? Còn vấn đề khi anh cho mướn phòng, anh phải biết như thế này. Ví dụ như cái phòng mà anh đã cho người ta mướn rồi là cái đó privacy của anh ta, anh không được mở cửa vô trong đó. Trừ khi nhà đó, cái ông chủ nhà hay cái người nào cho mướn đó, ông nói một câu rằng đó là anh chị khi nào hút bụi vô hút giùm em luôn, thì anh được quyền vô trong đó nhìn. Ở đây có những ví dụ dính dáng trong vấn đề luật lệ như thế này. Ví dụ như cái phòng người ta khóa, anh tò mò, anh không biết ông này tụi nó có hút cocaine hay không, hay chứa cần sa ma túy. Anh cậy cửa anh đi vô là illegal, là anh phạm pháp. Anh hiểu không? Mặc dù vô đó tìm thấy cocaine. Còn khi người ta mời anh vô giúp đỡ người ta dùng, anh thấy mấy cái đó anh có thể báo cáo cảnh sát. Thì cái đó là legal, anh nhớ nha. Rồi trong cái vấn đề cho mướn nhà đó, anh phải cẩn thận như thế này. Cái living room là của ai? Cái chỗ phòng giặt là của ai? Nếu anh đi theo thì sau này nó không bình lòng. Và nếu mà anh không muốn cho người ta đó, đại khái cái bản hợp đồng đó anh phải ghi rõ, đừng để sau này nó phiền lắm. Tại vì có nhiều lúc có nhiều người lúc mua vô mướn nhà thì ngọt ngào lắm, nhưng mà tới chừng mà gia đình mình ví dụ như có cháu con Việt Nam qua ở đó, yeah, hoặc là có một người nào mà mình thấy người này ở mà không có thích hợp mình nữa, muốn kêu người ta ra đi là khó lắm nha, nhớ nha.
Dạ. Rồi con có hỏi nào nữa không ạ? Dạ vâng, dạ cảm ơn ạ. Vâng, xin được mời một vị cuối cùng của chương trình nhé. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa đúng ạ.
Chào anh.
Dạ, chào anh Ẩn, chào chị. Tôi tên Tứ ở Phố Quốc. Tôi có câu hỏi này. Trước sân nhà mình anh Ẩn, chẳng hạn như cái công ty mà AT&T mà lên nó đào mà nó trồng cái trụ nó có được không anh?
Dạ, nó mà nó được, ok. Bây giờ tôi nói anh nghe câu vậy. Nhà anh là nhà không dính dáng gì hết, phải chỉ có cái nhà rồi cái đường lái xe vô gara, có đường đi bộ rồi phải không?
Dạ, dạ.
Ok, từ ngay cái đường đi bộ, bé ngoài của đường đi bộ đó, là thuộc về đất chính phủ, mà anh là người phải bảo trì. Do đó họ đào ngay đó không có cái gì hết. Ok, nhưng mà nếu không, họ đào nó, đó...
Nó trồng ngay trụ mà trong sân nhà mình luôn anh. Sau cái đường sao bộ, người đi bộ. Dạ.
Ok, nó trồng trụ ở trước nhà hay là sau nhà?
Ở trước nhà anh. Phía mình đó, trong nhà mình đó, trong cái sân của mình đó, có được không anh? Không
phải,
có
phép gì hết. Anh nói chữ trong sân tức là chỗ nhà anh có người đường người đi bộ không?
Dạ có đi bộ rồi tới cái sân rồi tới cái nhà.
Ok. Ok, tức là nó trồng nó ok, thí dụ như cái nhà anh nhìn vậy thì từ cái lề đường đi vô là tới đường người đi bộ, rồi xong là nó trồng ở sau đó hay sao?
Ở phía sau cái đường đi bộ đó anh. Là cái sân khoảng sân nhà mình hay cắt cỏ dạ.
No. Thí dụ như từ lề đường cho tới đường người đi bộ, cái đó thuộc về ở ngoài public.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà
đúng,
từ
cái đó nó không có làm.
Đi bộ vô vâng, anh nghe tôi nói. Cái đường từ người đi bộ mà vô tới ngay cửa nhà mình đó, nó muốn làm gì phải xin phép mình.
Ồ, nó không nói gì anh, nó tự động nó đo, nó đặt, nó đặt cái ống lên rồi bắt đầu cái nó đọc trụ lên rồi xong. Làm xong rồi.
Đâu có nói từ câu đó được, cái đó là thuộc về privacy của anh. Bây giờ anh đã lên thành phố nói chuyện chưa?
Dạ chưa, mới làm mới hôm qua. Dạ.
Ok, anh lên cũng cái chỗ gọi là planning and zoning. Tại vì những người AT&T trước khi đặt cái trụ đó nó phải xin phép đàng hoàng. Ở trong đó không, tôi không, anh nói đây tôi nghe tức cười lắm, tôi chưa bao giờ nghe AT&T mà đặt cái trụ nằm trong cái đất của dân chúng riêng tư mà không có xin phép á.
Mà cái sân đó là kế bên đó là cái đường đi bộ, mà cái trong khoảng là khoảng của mình, chứ không phải khoảng của đường đi bộ trước sân nhà mình.
Ok, nếu ok, bây giờ tôi nói lại thêm lần nữa. Cái lề đường, cái đường xe chạy, cái lề đường, rồi xong cái miếng cỏ nhỏ xíu, rồi cái đường đi bộ, thì cái miếng cỏ nhỏ xíu đó nó có thể đặt cái trụ, cái đó thuộc về public. Nhưng mà sau
đó
đường
thì...
người đi bộ cho
khoa
anh nghe nói đây, sau đường người đi bộ cho tới cái cửa nhà mình đó, đó là đất của mình, nó không có được làm gì hết.
Thì anh đã làm mà sau cái đường đi bộ đó, tại cái khoảng đất nhỏ nó không có làm.
Ok, vậy anh gọi lên cái CT như thế nào?
Còn, ở Phú Quốc chứ nào anh?
Đất của...
Ở Phú Quốc,
ở Phú Quốc tức là đưa số hình như 1,000+ trong một thanh nó ngang cái chỗ mà đóng tích cạch á. Tức là ok, anh lên cái mạng để là Phú Quốc City Hall ở đâu, thì anh xuống basement á, thì chỗ đó gọi là planning zoning, hỏi lý do tại sao phần này nó là cái trụ trong đất của tao.
có giấy phép hay không. Cái đó là đất của anh nè. Ok nha.
Ok.
Dạ vâng. Dạ, thank you. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Như Tuyền cảm ơn chú Trương Minh Đẳng rất nhiều đã bỏ một tiếng đồng hồ phụ trách chương trình ngày hôm nay giúp cho bà con trong cộng đồng những cái vấn đề rất là hữu ích. Thưa chú, và Như Tuyền cũng mến chúc chú có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui.
Dạ, riêng chú thì cũng như câu chúc bình thường là chúc tất cả quý vị thì nếu có chuyện lớn làm như nhỏ, chuyện nhỏ làm quá không, đừng có gây lộn với hàng xóm. Và bình tĩnh trong lúc lái xe để về nhà có buổi cơm chiều hơn là về nhà ngồi tức giận rồi vợ chồng. Thay vì mình không gây lộn với cái người mình tức giận mà gây lộn với vợ chồng con cái mình là mất vui. Chúc Như Tuyền còn giây phút còn lại làm việc để giúp đỡ đồng bào trong vùng. Cảm ơn Như Tuyền. Hẹn
cảm ơn
sau.
Chứ và cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Và thưa quý thính giả, số điện thoại mà quý vị có thể gọi cho văn phòng của chú Trương Minh Ẩn để những câu hỏi của quý vị lại để chú giúp, vui lòng quý vị để lại lời nhắn và số điện thoại của quý vị một cách rõ ràng nha. 817-884-1693, 817-884-1693. Thank you.